Phần 10. Vén màn bí mật. Tôi ở Đồng Dao về, trong lòng lại canh cánh đeo thêm một nguyện vọng thiết tha, trong ký ức lại tăng thêm một đoạn bí sử mới. Nhưng bị trôi nổi trong cuộc mưu y mưu thực thường ngày, tôi dần già cũng chả có thì giờ đâu nghĩ đến hai câu chuyện ở núi Gôi và Đồng Dao nữa. Mãi cho đến ngày tình cờ, khiến tôi gặp gỡ ông Trần Công Chất trong một trường hợp ngẫu nhĩ, khi tôi đem vợ con lên nghỉ mát tại Cha Ba. Riêng tôi chả muốn đi xa dịu vợ làm gì, nhưng vợ tôi, Tuyết Tiên, cứ nằng nặc đòi lên Cha Ba một lần cho khỏi thẹn với chị em. Không thể từ chối được, tôi đành theo ý vợ tôi. Thế là, dắt díu bồng bế quan sang ngàn dặm thê nhi một đoàn, tôi đi nghỉ mát Cha Ba. Cái cảnh đi nghỉ mát mà phải đeo đằng sau một bà vợ dền dàng cùng một lũ con nheo nhóc thì còn gì là thú nữa. Còn gì thú nữa nếu tôi không gặp cụ Chất ngay trong mấy hôm đầu. Cái cảnh rừng núi Cha Ba không có gì là rừng sâu núi thẳm cả. Cha Ba là một hòn ngọc, là một vườn hoa cao hơn mặt đất, là một nơi khí hậu đầm ấm, thảo mộc tốt tươi, non nước hữu tình. Những đường lối, những bãi cỏ, những rừng cây ở đó sạch như ly như lai, có thể nằm trên mà ngủ, không sợ bệnh tật gì cả. Không một con ruồi, không một con muỗi, loài vắt thì thật là không có hẳn. Cha Ba không phải chỉ đẹp ở những rừng đào, thác bạc, đẹp ở những căn nhà xinh xắn dựng chênh chết trên sườn đồi. Cha Ba còn đẹp ở chỗ, khách đến đây cư ngụ, toàn là tay chơi hào hoa lịch sự, con gái mơn mởn như trái đào vừa chín, con trai khỏe mạnh như các hiệp sĩ đời chiến quốc. Thỉnh thoảng đánh con ngựa thồ lên dốc núi, dừng cương, đứng lẫm liệt giữa vùng thảo mộc xanh tươi, gợi cho kẻ bàng quan một bức ảnh thanh kỳ, tưởng chừng có thể làm sống lại một thời oanh liệt của lịch sử. Trước khi mắt được ngắm phong cảnh Cha Ba, ta hãy phải vượt hết một con đường xoắn ốc chừng 35 cây số, ngùng ngoằng lượn quanh sườn đá theo hình chữ chi, khúc khủy cong queo, có từng đoạn chênh vênh hết sức. Trong cái thú đi chơi Cha Ba, có lẽ khoái lạc là con đường ấy cũng dự một phần. Một bên là sườn núi treo leo hiểm hóc, một bên là hang sâu vực thẳm đầy cây cối tùm, mọc chi chít hai bên bờ một dải suối khổng lồ, nước cuồn cuộn chảy nhanh như xuống thác. Đường chảy, thỉnh thoảng lại vấp phải một thân cây đổ bắt ngang qua khe, hoặc một tảng đá nhẵn lì nằm ngay giữa lòng, khiến vị thế lại bồng bột nhảy chồm lên, bọt bắn tung tóe trắng phau như muôn ngàn tia bạc. Trong khi đi đường, xe ô tô không chỗ nào mở được máy ba cả, cứ phải mở máy hai, xè xè cắn lấy đường, thông thả lên dần. Đi chừng 33-34 cây, khí hậu vẫn còn như thường, trong người vẫn còn thấy nực như khi chưa lên núi. Thế mà gần đến địa hạt Cha Ba thì tựa hồ như có phép tiên biến hóa, khí hậu thấy dịu đi ngay, mình bỗng cảm thấy hơi lành lạnh. Một khi tới hẳn nơi rồi, sự mát mẻ khoan khoái không tả xiết được, chỉ từ sáng đến chiều xem trong người cũng đã thấy khác ngay. Nào là rứt đầu khó ở, sổ mũi hắt hơi, những bệnh vặt đó biến hẳn đi như bị thánh dược xua đuổi. Đi chơi chỉ một chốc về nhà ăn cơm đã khỏe bằng hai ngày thường, mà sự tiêu hóa cũng rất lưu thông, không bị bí, bị trệ như ở chốn thị thành dưới chợ. Nghỉ dưỡng sức mà lên Cha Ba, chả mấy chốc lành mạnh không cần uống thuốc, tinh thần mình cũng nhờ khí hậu mà sáng suốt, tỉnh táo thêm. Tôi chỉ được lên ở Cha Ba có một thời hạn 15 ngày, khi về lấy làm quyến luyến, tiếc rẻ, không muốn về nữa. Nếu không có vợ tôi, Tuyết Tiên, nhất định bắt tôi phải trở xuống Hà Thành, thì có lẽ tôi cứ ở lì tại Cha Ba, dẫu phải sống nghèo nàn kham khổ cũng cam lòng. Chúng tôi đi chơi là do sự tình cờ, ai ngờ sự tình cờ ấy rất hữu ích cho tôi, giúp tôi được đủ vật liệu, viết xong quyển tiểu thuyết này. Tôi đương bị tâm trí bức rứt vì chưa tìm được bí thuật để giải quyết một vấn đề mà óc tôi đang suy tính. Vấn đề tìm ra nguyên ủy của câu chuyện tráng sĩ không đầu ở núi Gôi. May thay, đặt chân lên đất Cha Ba, tính tò mò hiếu sự của tôi được thỏa mãn đến cực điểm. Không những tôi gây dựng lại được một đoạn bí sử ngày nay đã bị vùi lấp hẳn trong gầm dĩ vãng xa xăm u ám, không những tôi đem được hẳn bí sử ấy ra ánh sáng, tôi còn được hạnh phúc biết rõ sự tích của hai bóng oan hồn ở núi Gôi và dây liên lạc của sự tích đó với câu chuyện rùng rợn tôi đã nghe ở Đồng Giao trong cái đêm mưa gió, được nằm êm ấm bên cạnh Lệ Thi và Thủy. Người đàn ông giúp tôi đi ngược dòng thời gian để làm sống lại cuộc đời Oanh Cơ và hai tráng sĩ bị tử hình. Người đó là ông cụ Trần Công Chất, một cụ già thâm nho thuộc về thế hệ trước, sống lạc loài ngơ ngác trong xã hội mới này, nhưng vẫn thành kính nhẫn nại, thờ quan niệm cổ hủ của ông cha, không bị ánh sáng lộng lẫy rực rỡ của kim tiền làm lu mờ mất tính tình, nhân cách. Tôi gẫu nhỉ gặp được ông cụ Chất trên chuyến xe lửa Hà Nội - Lào Cai, giữa lúc đang bồn chồn thấp thỏm, không biết vợ chồng tôi sẽ trú ngụ ở đâu một đêm trước khi đáp ô tô lên Cha Ba nghỉ mát. Tuyết Tiên và tôi bàn tán cùng nhau về cách sẽ xử sự thế nào trên đất lạ. Hai chúng tôi đều tỏ vẻ lo ngại, rì rầm suy đi tính lại mãi không thôi, nhất là khi tàu sắp tới ga phố mới, sau một ngày lúc lắc trên một con đường gây go khúc khuỷu vô cùng. Thấy dáng bộ lúng túng của Tuyết Tiên xoan xoe chung quanh mấy đứa con thơ và mấy vali đồ đạc, hết dặn bảo các con lại kiểm điểm sửa soạn hành lý. Một ông cụ già ngồi ngay cạnh chúng tôi từ ga Hà Nội, bỗng tự nhiên quay lại phía tôi. Tôi xem chừng hai thầy cô đi nghỉ mát Cha Ba thì phải. Thưa cụ Vân, thưa cụ cũng đi Lào Cai. Không, tôi về Cha Ba chứ, tôi có nhà ở đó. Tôi di cư lên Cha Ba đã mười mấy năm nay rồi, từ lúc nhà nước mới bắt đầu khai khẩn hạt ấy. Vậy ạ, thưa cụ, chúng cháu hỏi cụ khí không phải, chúng cháu lên nghỉ mát lần đầu, chả có ai quen thuộc cả. Muốn xin cụ cho chúng cháu ở đậu ít ngày, chẳng hay như thế có phiền phức chăng? Cụ có thể vui lòng dung nạp chúng cháu chăng? Ông cụ cười kha kha, ra vẻ nhân từ hiền hậu lắm. Nếu thế thì quý hóa quá, thầy cô có lòng yêu hạ cố đến tệ xá thì con gì bằng. Tôi tuy già rồi, nhưng nhà vắng lắm, chỉ có một đứa con gái đã lớn và một thằng con nhỏ mà thôi. Thầy cô ở chơi làm bạn với tôi rất vui lòng, tôi xin làm hướng đạo cho thầy cô. Tuyết Tiên hết sức mừng rỡ, vội vàng cho hai con lại, lạy chào ông cụ. Cụ vuốt ve hai cháu một cách rất âu yếm, tưởng chừng như cháu ruột cụ vậy. Tàu đến ga Lào Cai, cụ săn sóc cho cả bầu đoàn chúng tôi, dắt chúng tôi về ở Thiên Nhiên khách sạn. Chúng tôi thuê hai phòng, một phòng cho vợ con tôi, một phòng cho tôi và ông cụ. Cơm nước xoàn xoàn cho qua bữa, rồi tôi xin phép ông bạn già mở vali thiết một bàn thờ phù dung dưới sàn gạch. Tôi lấy làm sung sướng đến tột bực khi nghe ông cụ tỏ cho tôi rõ ngài cũng là một tín đồ của nương tử, cho hay những kẻ cùng chung quan niệm thường hay được hội nhau trong những dịp tình cờ. Nếu thế, hạ tất tôi phải nằm đất để nhường giường cho ông cụ. Chúng tôi khiêng bàn tỉnh lên chiếc phản độc nhất của gian phòng để cùng nhau cùng được hưởng khoái lạc liêm diêm, đi gió về mây sau một cuộc hành trình khó nhọc. Thật không bao giờ tôi ngờ được rằng tôi có thể vì hai bữa nha phiến mà ngẫu nhĩ viết nên một pho tiểu thuyết. Giá cứ như mỗi lần cùng chị ả phù dung tình tự, tôi cũng được diễm phúc như thế, thì dù phải hết sức khổ sở điêu linh vì thuốc phiện, tôi cũng không hối hận, than thở nổi gì. Tối hôm đó, câu chuyện của cụ Chất và tôi chỉ loanh quanh ở những vấn đề làm ăn, ở lai lịch tôi và thân thế cụ. Tôi được biết qua loa, cụ là nòi thổ, mẹ người bản xứ mà cha người Kinh, thuở bé có xuống Hà Thành học tập, rồi được bổ đi phán sự các miền Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Phong Thổ. Sau khi làm việc được hơn 20 năm, cụ xin về hưu, lên an cư tại Cha Ba, chỗ mà cụ cho là kỳ quan đệ nhất. Tôi cũng kể cụ nghe tông tích và chí hướng tôi, sự tích nhân duyên của Tuyết Tiên, con một nhà đại phú hào chốn kinh đô với tôi, là một nhà văn sĩ nghèo nàn nghiện ngập. Nghe tôi nói, cụ chỉ gật gù điểm một lời rất ôn tồn, song chứa đầy triết lý. Chả qua chỉ là duyên nghiệp cả, ai mà tránh khỏi nghiệp duyên tự mình đã gây nên. Điếu chú, điếu anh thì giờ êm ả bằng bạc trôi, không biết đã lướt qua bao nhiêu độ. Tuyết Tiên và con tôi ngủ yên thinh thích trong phòng bên cạnh, chỉ còn tôi cùng cụ chất nằm liêm diêm, nửa mê nửa tỉnh giữa một vùng lặng lẽ âm u. Bỗng đâu tôi mơ màng thấy bên cạnh có bóng dáng một thiếu phụ, áo quần trắng toát, tóc lòa xòa phủ kín ngang vai, giữa ngực một dòng máu tươi phọt ra đỏ sẫm. Tôi giật mình thức dậy, bồ hôi đẫm ướt cả sơ mi. Ngọn đèn dầu lạc lụt bất tỏa ra một thứ ánh sáng nhờ nhờ, gian phòng tối vắng điều hiu nhuộm một vẻ thê lương ảm đạm. Không dám chợp ngủ nữa, tôi kheo to ngọn bất, tìm thuốc hút để xua đuổi những tư tưởng rùng rợn đến ám ảnh tôi. Khói thuốc xanh cuồn cuộn tỏa khắp gian phòng, tựa hồ có mãnh lực thiêng liêng gạn lọc sạch trong không gian những bóng hình ma quỷ. Tiếng kêu vo vo của điếu thuốc thu dần vào nhĩ tẩu, chẳng khác gì một điệu kèn làm huyên náo quãng u tịch thê thảm của canh trường. Tiếng vo vo ấy kinh động giấc ngủ thiêu thiêu của cụ bạn già. Ngài mở choàng mắt dậy. Thưa cụ, xơi với con vài điếu nữa cho vui, con sợ quá, không dám ngủ. Làm sao mà thầy sợ? Con vừa chợp mắt đi, thấy ngay một bóng ma đàn bà trắng lốp, giữa ngực có một vết thương máu tuôn đỏ chóe, đến sờ tay lạnh buốt vào tay con giật mình tỉnh dậy, bồ hôi ướt đẫm khắp mình. Thôi đích thị rồi, ấy là con gái ông Hường Quyền, bị người nhân tình ghen, đâm chết trong phòng này đó. Chị ả chết đến năm nay đã mười mấy năm rồi. Ra cái thứ ma chết oan lại bất đắc kỳ tử này, nó sống dai dẳng thật, có khi đến mấy chục năm mà vong hồn vẫn chữa siêu linh. Bẩm cụ cũng tin là có ma. Thầy hỏi lạ chữa, có chứ sao không? Ma là giống ở cõi âm, cũng như mình là loài ở cõi dương, có gì là lạ? Ai ở địa hạt người ấy, miễn đừng xâm phạm đến nhau, đừng làm hại đến nhau thì thôi. Thưa cụ, mình có làm gì họ mà họ hại mình? Có chứ, nó không thể xâm phạm đến mình được, nhưng nó chọc ghẹo mình thử chơi, cũng tựa hồ như mình nói đùa con gái vậy. Một đôi khi có lợi cho nó, thì nó tìm kế tàn sát mình nữa, tỉ như lũ ma trành chả hạn. Bẩm cụ, con nghe nói trên các miền thượng du này có rất nhiều chuyện ma kỳ quặc, chẳng hay có đúng hay chăng. Con tuy chưa bao giờ ở lâu tại đồng rừng, nhưng cứ như mắt con đã thấy ở núi Gôi và tai con đã nghe ở đồng Giao, thì con phải tin rằng trong cõi âm u lạnh lẽo của linh hồn có nhiều sự dị kỳ hết sức. Con xin kể cụ nghe hai chuyện này, may ra cụ có thể chỉ giáo cho con được chút nào bổ ích chăng, vì sống trước con 40-50 năm, có lẽ cụ đã từng nghe nói về hai sự tích đó. Vừa tiêm thuốc mời ông cụ chất, tôi vừa dần dà kể hầu cụ hai chuyện bí hiểm lạ lùng mà tôi đã tường thuật trên đây. Cụ như chăm chú nghe tôi lắm, thỉnh thoảng lại cười mỉm và gật gù thưởng thức lời tôi. Khi thuật xong, cụ không đợi tôi phải hỏi, nói ngay rằng: "Thầy với tôi hẳn phải có tiền duyên nên mới gặp nhau tình cờ như hôm nay đó. Đã là bạn có duyên với nhau, tôi nhẽ nào chẳng bổ chính thêm vào câu chuyện của thầy cho có ngành có ngọn, khiến thầy có thể một ngày kia đem hiến cho người đời. Quả như thầy đã tưởng, tôi có thể giúp thầy gây dựng lại sự tích nàng Oanh Cơ được. Hai câu chuyện thầy vừa kể, mặt ngoài tuy không có liên lạc gì mật thiết với nhau, song bề trong chính là do một gốc mà ra cả." Ai ngờ một chuyện bị chìm vào dĩ vãng ngoài 50 năm rồi, bây giờ lại còn có người moi móc lên được. Giá thầy không gặp tôi, chuyện đó sẽ không có gì lý thú, đáng ghi chép cả. Nó chỉ là hai đoạn giả sử rời rạc mà thôi. Đã gặp tôi đem hai đoạn ấy chấp liền làm một, biến chúng thành một thiên bi sử ly kỳ. Ngoài tôi ra, hiện thời này, thực không còn ai có thể giúp thầy làm nên việc ấy. Tôi nói ngoài tôi, bởi tôi là người độc nhất vô nhị giấu trong ký ức thiên bi sử ly kỳ đó. Thầy đã có duyên với tôi, thì tôi xin kể thầy nghe. Ông cụ nói đến đây, ngừng lại một chút. Tôi càng nghe ông, càng như nở từng khúc ruột. Tai tôi nuốt lời ông một cách thèm nhạt, ngon lành. Tôi thấy mở đầu đã khá dài, cũng hơi nóng ruột, muốn đi vào đầu đề tức khắc. May sao, ông cụ chất không để tôi mất công chờ đợi. Đêm hôm ấy, lại bên cạnh chiếc khay đèn nha phiến, cũng trong một gian phòng lặng lẽ âm u, tôi được hớt trên môi ông bạn già lai lịch của hai võ sĩ ở núi Gôi, cũng như tôi đã trên môi anh Thủy làm quen được với một đóa hoa vô cùng mỹ lệ và biết một phần sự tích của nàng Oanh Cơ. Trong hoàn cảnh đêm đó, chỉ kém có một cái bóng yêu kiều, Lệ Thi, một cái bóng khác, may sao, tự nhiên đền bù vào chỗ thiếu. Tuyết Tiên không hiểu vì đâu, không nhắm mắt được, có lẽ cũng như tôi, sợ con ma đàn bà bị đâm chết, nên mở cửa phòng sang, nghe chỏ chuyện dưới chân chồng, vẽ nên nền vàng xám của bức tường khách sạn. Một hình ảnh mảnh khảnh, dịu dàng, tha thước như thông lay, buồn rầu như liễu rủ. Phần 11. Đẹp duyên cầm sắc. Hồi ấy, nghĩa là cách đây đúng 56 năm, mùa xuân năm Giáp Thân 1884, ngày 16 tháng 2, thành Bắc Ninh thất thủ về tay Pháp. Hai đạo binh dưới quyền chỉ huy của hai thiếu tướng De Negrier và Pierre de Lis, một mặt qua sông Hồng Hà, theo dọc sông Đuống, một mặt ở Hải Dương đi tàu tới phả lại rồi đổ bộ, cùng men bờ sông Nguyệt Cầu tiến đánh Bắc Ninh. Trận ấy, quân Pháp chỉ mất độ 8 tên binh và độ vài chục khẩu súng. Quân tàu Cờ Đen núng thế rút cả về Yên Thế, còn trơ quân An Nam Thế Cô phải cởi giáp lai hàng. Một vị quan binh đứng đầu cai quản đội binh ta hồi ấy trong thành Bắc Ninh là lãnh binh Lê Vũ Khúc. Ông là dòng dõi cựu thần nhà Lê, tuy không phải tôn thất, song tổ tiên ông đã làm quan tới chức công khanh, 3-4 đời nối tiếp nhau trong hàng tứ trụ. Sau 4 năm thế hệ văn quan, trong họ bỗng đổi nghề nghiên bút sang nghề cung kiếm. Tổ phụ Lê lãnh binh xuất chân cử võ, làm tới ngũ quân đô thống, thân sinh ông làm Sơn Nam đề đốc, đến đời ông khí nhuệ nhục đi chút ít, ông chỉ làm tới chánh lãnh binh thôi. Khi thành Bắc Ninh có cuộc xung đột binh đao, Lê Công đứng trên mặt thành đốc thúc quân sĩ, hợp với quân Cờ Đen kháng chiến cùng binh Pháp. Phải một tốp lính phía dưới thành bắn lên, ông bị một phát trúng dưới xương vai, một phát trúng tay phải, rơi mất 3 ngón tay. Biết mình khó lòng chống cự được nữa, Lê Công bèn nhảy vào trong thành, theo đường hầm chạy khỏi chiến trường, rồi lên ngựa phóng thẳng một mạch về một chỗ đất phong ấp của ông, ở cách thành Bắc Ninh hơn 1 dặm. Gia đình ông ở cả trong ấp đó. Ông vừa phi ngựa tới cửa, chưa kịp vào đến sân thì ngã gục xuống, lịm đi. Vực vào nhà, ông cứ thế thiếp dần, máu chảy ra lênh láng, không trối trăng câu nào cả. Lê phu nhân hồi đó mới non 40 tuổi, bà sống với 2 người con trai đã khôn lớn, một người 14, một người 12, cậu cả tên Lê Mạnh Khôi, cậu em là Lê Trọng Việt. Hai anh em được mục kích cái chết thảm thương của thân phụ lấy làm đau đớn lắm. Tuy còn thơ ấu, nhưng cũng đã cảm thấy sự tử biệt sinh ly là một nỗi thương tâm thống thiết nhất trên đời. Hai anh em giúp mẹ tắm rửa cho cha, khâm liệm tử tế và an táng cho người bị chết nạn chiến tranh vì tận tâm báo quốc. Thành Bắc Ninh bị hạ rồi, khi loạn lạc đã yên yên, ba mẹ con thu thập đồ đạc, bỏ đất phong ấp ở Bắc Ninh, rút về an cư lạc nghiệp ở núi Gôi là quê quán tổ tiên hai anh em Khôi và Việt. Về đến tổ hương, mẹ dệt cưỡi vá may để nuôi cho hai con ăn học, theo các trẻ con trong làng sang đình thụ giáo của một ông đồ. Hai anh em họ Lê rất nhát, chẳng bao giờ thuộc bài vở sử kinh, chỉ toàn trốn thầy đi với lũ trẻ con du thủ du thực, tìm đến chân đồi, chơi đánh trận giả và tập dược quyền cước. Thầy đồ nhiều phen căng nọc đánh cho rất đau, mà hai anh em vẫn không chừa, cứ ham mê nghề võ hơn nghề văn. Bà Từ Mẫu ngày ngày hết sức khuyên răn, Khôi và Việt thờ mẹ rất hiếu thảo, nên lại quỳ xuống xin lỗi mẹ và hẹn sẽ ra công chăm chỉ học. Nhưng đến hôm sau, vắng mặt mẫu thân thì vẫn chứng nào tật ấy như thường. Dần dần, bà mẹ biết rằng máu truyền thống chạy trong huyết mạch hai đứa con mình còn sôi nổi, hăng hái lắm, nên cũng chỉ bảo ban lấy lệ mà thôi, còn mặc cho hai anh em Khôi, Việt được tự do luyện tập gân cốt, không ngăn cản nữa. Thành thử đến 5-6 năm sau, cả hai cùng to lớn khỏe mạnh, rõ ràng một đôi lực sĩ hùng dũng oai phong. Từ khi quá chồng, Lê Mẫu làm lụng chăm chỉ để dành để dụng, thu xếp tảo tần. Khi bỏ ấp ở Bắc ra đi, có bao nhiêu của cải thu vén đem cả về Nam Định. Nhờ thế cũng có ít nhiều ruộng nương phong phú, đủ túc dụng một đời. Hai anh em Khôi Việt kịp đến tuổi trưởng thành, bà chưa có thì giờ lo bề gia thất cho hai con thì tự nhiên lâm bệnh, rồi lúc khỏi liệt mất cả hai chân, không làm ăn gì được nữa. Hai anh em phải ở nhà lo liệu công việc giúp đỡ mẹ già. Tuy nói là giúp đỡ, nhưng kỳ thực hai cậu ấm chả được việc gì có lợi cả. Bà mẹ ngồi một chỗ mà vẫn phải để tâm coi sóc đến công chuyện hàng ngày. Ruộng nương thì bà cho cấy rẻ, cứ đến vụ là có gia đình đi thu thóc lúa về. Hai cậu ấm chỉ phải trông lũ người nhà, đừng để chúng ăn bớt ăn xới, thế là đủ. Lúc bán lúa cho hàng xáo thì cũng đã có các vú bỏ đếm tiền đông thóc, chả bận gì đến cậu ấm cả và cậu ấm hai. Những buổi không phải coi sóc người nhà, ngoài vụ mùa màng và vụ bán chát, hai anh em lại chia nhau. Anh ở nhà với mẹ già 3 tháng, em đi ngao du săn bắn nơi xa, rồi em lại trở về nhà ở 3 tháng, trong khi anh được tự do đi chơi đây đó. Cậu hai Việt hay vào mạng đồng giao săn bắn, mỗi khi cậu đi vắng thì cậu cả có thèm thuồng lắm, cũng không dám rời mẹ đi chơi nốt, chỉ quanh quẩn vào chợ gần, lùng hươu nai hay chồm cáo một hai ngày mà thôi. Nhưng hễ cậu hai quay gót trở về, lại tha hồ cho cậu ấm Khôi muốn vượt bể băng ngàn được tới đâu mặc sức. Một buổi sớm, cậu Việt về nhà bỗng thấy vẻ vui mừng tươi tỉnh, song chỉ vui mừng tươi tỉnh được ít hôm đầu. Vui tươi xong, cậu bỗng đâm ra thẫn thờ, vơ vẩn, tựa hồ thần hồn thần trí bị một cái gì ám ảnh. Có ngày cậu buồn thiểu buồn thiêu, chả nói một câu nào. Bà mẹ có hỏi thì cậu gượng cười chốc lát, nhưng phút sau lại trầm ngâm mơ tưởng nhớ nhung ai. Thấy anh cả đi vắng lâu, cậu lộ ra vẻ sốt ruột lắm, chỉ ngóng ngóng ra đứng cửa chầu chực, đợi cậu Khôi về suốt ngày. Mong ròng rã 3 tháng cũng chả thấy, mãi gần 6 tháng mới gặp cậu ấm anh trở lại, tải về một xe gạt hươu nai và 2-3 tấm da báo, một tấm da cọp và một bộ hổ cốt. Anh em chả kịp hàn huyên nữa, cậu hai thấy có anh về thì mừng quýnh, vội vàng thu xếp hành lý, ra đi ngay. Lần này, cậu đi chơi có non nửa tháng đã về, đem theo một người con gái mặc tang phục và một đứa trẻ độ 14-15 tuổi. Từ trước tới nay, có nhiều nhà phú hộ và danh giá trong vùng Gôi, thấy hai anh em họ Lê con nhà võ tướng và rất khôi ngô tuấn tú, có ý muốn gả con cho. Mỗi lái có đến nhà hai cậu ngỏ lời cho Lê Mẫu biết, bà cụ hỏi ý kiến hai con, song cả hai cậu, chẳng cậu nào bằng lòng lập gia đình cả. Lạy mẹ, anh em chúng con còn ít tuổi, có đi đâu mà vội, mẹ còn trường thọ nữa, vì lão niên đới tật là một số rất tốt. Nếu mẹ cho phép chúng con, thì chúng con sẽ tự chọn lựa lấy người bạn trăm năm chăn gối, như thế sau này chúng con chẳng còn oán thán nổi gì. Duyên số là một sự tình cờ mà thành, chớ biết thế nào mà chọn lựa. Lê Mẫu nghe hai con trình bày như vậy, cũng vui lòng chịu ý, không ép uổng nữa. Hai anh em vì trọng võ thuật, cũng chả nghĩ đến sự lấy vợ. Tới khi việc thình lình đem một người con gái ở đâu về, cả nhà đều lạ lùng kinh ngạc hết sức. Cậu hai đem nàng ấy vào lạy mẹ và lạy anh, rồi đầu đuôi sự thể thế nào, thú thực cả một lượt cho mẹ và anh rõ. Lê Mẫu mới hay, thiếu nữ đó là nàng Oanh Cơ, quê ở làng Bàn Thạch, tỉnh Thanh Hóa, bồ côi cha mẹ và hiện không còn ai thân thích họ hàng. Bà và cậu ấm cả thấy Oanh Cơ thùy mị dịu dàng, lại thước tha kiều diễm, nên rất vui lòng đẹp ý, nghĩ ngay đến sự cho phép nàng được cùng cậu hai Việt sánh đôi. Cậu hai cũng chỉ mong ước có thế thôi, lúc nghe mẹ và anh nói trúng tâm can mình, cậu bất giác đỏ mặt tía tai. Phần thì thẹn, phần thì mừng, phần vì thương anh thương mẹ, đã nghĩ đến hạnh phúc trăm năm của mình, không hề cản trở ý định của mình một chút cỏn con nào cả. Cậu Việt vội bẩm mẹ là nàng Oanh còn có trở, anh chị nàng bị chết trong khi vào rừng gặp cọp. Phải đợi nàng trừ phục đã mới sẽ bàn đến chuyện thành thân. Từ đó, hai cô cháu Oanh Cơ ở hầu hạ Lê Mẫu như hầu hạ mẹ già, không có lòng muốn đi đâu nữa. Mà cậu Ấm Hai cũng nhường anh đi xa săn bắn. Về phần cậu, cậu chỉ muốn ở nhà thần hôn, định tĩnh bên gối Huyên Đường mà thôi. Hơn một năm sau, nàng Oanh Cơ mặc áo quần hồng, quấn khăn vành dây, che quạt lược đỏ, lạy Lê Mẫu hai lạy để trở nên mợ hai việc. Lứa Uyên Ương mới cả ngày chỉ quấn quýt lấy nhau, yêu mến nhau cực điểm, khiến mẹ già trông thấy cũng vui lòng. Trong gia đình họ Lê từ đó, càng ngày càng thêm vui, thêm thịnh. Oanh Cơ đã từ đầu đem về cho Lê Mẫu sự an nhàn thư thái, đem về cho cậu hai sự hạnh phúc êm đềm. Từ ngày có nàng, Lê Mẫu không phải nai lưng cán đáng công chuyện trong nhà nữa. Bao nhiêu việc tảo tần thu vén gặt lúa, bán thóc, một tay nàng coi sóc được hoàn hảo, vàng toàn. Nàng là người không những chỉ có thanh, có sắc, nàng còn khéo léo đủ đường, tề gia nội trợ đảm đang khôn xiết. Nhà họ Lê có nàng thì phòng ốc cửa ngõ ngăn nắp đâu vào đấy, thềm gạch sân hầu bao giờ cũng sạch sẽ tươm tất, đồ đạc giường chiếu bao giờ cũng ngay ngắn chỉnh tề, cơm bao giờ cũng ngon, canh bao giờ cũng ngọt, trong gia đình bao giờ cũng êm thấm yên vui. Lê Mẫu nhiều phen ngồi bên ngọn đèn dầu đọc sách, xem con dâu dệt cưỡi, thỉnh thoảng gấp sách ngừng đọc, trông Oanh Cơ một cách yêu thương âu yếm, bảo nàng rằng: "Này nhà hai, mày về làm dâu mẹ, mẹ chả còn có điều gì trách móc được. Mẹ bình sinh không có con gái, nay được con mẹ quý mến biết bao, nhất là tất cả mọi việc trong nhà, con một tay thu xếp gọn gàng yên ổn cả, khiến mẹ được ăn không dưỡng lão, mẹ còn gì mà chả vui lòng. Sau này, mẹ nếu thác đi, buổi lâm chung thực mẹ không ân hận oán than gì nữa. Duy chỉ có một điều là anh con chưa có vợ, vợ chồng con thì chưa có con. Nếu hai sự ấy nhất đáng nhờ trời Phật đều được như lòng mẹ ước, thì mẹ dù nhắm mắt cũng sẽ mãn nguyện đủ trăm bề." Bà cụ mong như vậy, ai ngờ ước mong của bà nó linh hiệu làm sao. Chẳng được bao lâu, nàng Oanh thụ thai, khiến bà thiếu chút nữa mừng quá mà chết. Mãn nguyệt khai hoa, Oanh cho ra đời một đứa con gái nhỏ, giống mẹ như tạc, lại được có vẻ khẳng khái lẫm liệt của cha. Trong gia đình, nhờ có đứa trẻ càng tăng hạnh phúc êm vui. Cậu Việt từ buổi có con, chỉ quấn quýt chung quanh mình vợ, hầu hạ con như một ông bỏ trung thành tận tụy. Riêng chỉ có Khôi thì vẫn không quên nghề nguy hiểm, ở nhà lâu không săn bắn tập luyện là thấy chồn chân khó chịu vô cùng. Chàng thường đi đây đó suốt năm, ở nhà nhiều nhất chỉ được độ vài ba tháng. Mỗi kỳ ở nhà, Khôi lại bắt Việt theo mình ra chân đồi múa võ, sợ em lâu ngày không rèn tập thì gân cốt yếu hèn đi. Bởi thế, cứ độ nào có Khôi thì Việt phải tạm xa vợ xa con một ngày hai buổi cùng anh ra dược võ ở ngoài đồng. Lâu dần thành một thói quen, hễ cứ anh đi vắng thì thôi, lúc nào anh có nhà, Việt lại cùng anh đối thủ. Hai anh em tựa hồ rất có tín ngưỡng trong nghề quyền cước, họ thi nhau trổ tài, không phải để cố ý ganh nhau, cũng không phải để khoe khoang tài nghệ mình trước mặt công chúng. Công chúng đây là vài ba người nhà quê hiền hậu, chất phác, chả hiểu cung kiếm là gì. Lắm khi hai anh em họ Lê rượt nhau, chạy bên mình họ, họ cũng vẫn thản nhiên điềm tĩnh cày bừa, không buồn để ý đến. Tuy họ không chú ý ngắm nhìn hai cậu Ấm luyện võ, mà trong làng, từ trên chí dưới, chẳng ai là người không rõ, hai anh em họ Lê là một đôi tráng sĩ hùng dũng, săn bắn rất giỏi, có sức địch nổi muôn người. Tiếng đó đồn đại rất xa, quanh một vùng từ Bình Lục đến chợ gần Đồng Giao, rất nhiều tay hào kiệt, rất nhiều đảng lục lâm đều mộ tiếng cả hai chàng Khôi Việt. Hai chàng giỏi võ nghệ gần đến nơi tuyệt đích thế mà không bao giờ dùng sức mạnh của mình để làm một sự gì phạm phép hoặc mưu công danh tài lợi trong đời. Hai anh em chỉ an cư ở thôn quê, sinh hoạt bằng vài mươi mẫu ruộng và bằng nghề săn hươu, nai, beo, cọp. Họ thờ mẹ chí hiếu, đối với anh em vợ con, thân bằng cố hữu, chí tình, tịnh không có một dục vọng cao kỳ nào cả. Ai ngờ đâu, xử thế đến như vậy mà cả hai đều không tránh khỏi dây oan nghiệt, đến chằng vào cổ. Một ngày kia, Khôi Việt cùng bị tình nghi, phải bắt giải lên tỉnh lỵ, rồi chẳng bao lâu bị khép vào án tử hình. Thật là vạ gió tai bay, chả ai hiểu vì đâu nên nổi. Có kẻ hiếu sự len lỏi vào gia đình hai cậu ấm, bàn tán rằng chả qua chỉ vì oanh cơ mà cửa nhà phút chốc tan tành. Họ nói, phàm giả những đóa hồng nhan rực rỡ vì hoàn hảo quá, chỉ toàn là những binh khí giết người. Mùi Hỷ làm chết vua Kiệt, Đắc Kỷ làm chết vua Trụ, Tây Thi xui phù sai vong quốc diệt thân mà Bao Tử khiến U Vương tán mệnh. Còn Quý Phi thì làm Minh Hoàng sống cũng như thác, thực quả đàn bà đẹp là cái mầm tai họa cho đời. Đến Vương Bá bị những của vưu vật đó còn thiệt thân mất nước, nữa là người thường, tránh sao khỏi nạn tan cửa nát nhà. Câu nói ấy tuy quá độc địa, song cũng có một phần sự thật. Sắc đẹp nàng oanh cơ quả là một duyên cớ trọng yếu, khiến chồng và anh chồng nàng bị cái nạn đoản đầu. Hai anh em họ Lê bình sinh hay đem nhau ra thí võ ở chân đồi làng Gôi, đều bị Đao Phủ hành hình tại chỗ đó. Oan hồn sau khi lìa khỏi xác trong một trường hợp cực kỳ thảm thiết, vì uất ức nên không tài nào tiêu tán được, nhất là vì hai tráng sĩ chết rồi lại không được họ hàng lập đàn cầu nguyện cho tinh thần chống được siêu thăng, hấp thụ mãi khí thiêng liêng của non sông cây cỏ. Hai vong hồn đó lâu dần hóa ra một thứ ma, có đủ tư cách hiện hình về được. Hiện về chẳng để dọa nạt hay làm hại ai cả, nhưng chỉ để diễn lại một bài quyền xưa kia họ ngày ngày hằng tập luyện, ngõ hầu ghi trong cái thế hệ mới mẻ này vết tích một nỗi thương tâm uất ức của thời dĩ vãng, một nỗi đau thương do oan nghiệt dệt thành.